Kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tiên đọc lời Chúa trong Giăng đoạn 6 từ câu 16 đến câu 25. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giêsu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay 30 estade, thấy Đức Chúa Giêsu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi, nhưng Ngài phán rằng: ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bây giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Chúa Giêsu không vào thuyền với môn đồ Ngài, vì chỉ một mình môn đồ đi theo thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần, nơi chúng cũng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: lại thầy đến đây bao giờ? Amen. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.
Thấy Chúa Giêsu đi bộ trên biển. Đoạn kinh thánh chúng ta đọc là từ câu 16 tới câu 25, nhưng mà chắc chỉ đủ thì giờ đi cho tới câu số 21 mà thôi. Rồi có thể tuần tới khi mà bắt đầu bài giảng mới thì đi thêm 4 câu để chúng ta có đủ thì giờ. Thấy Chúa Giêsu đi bộ trên biển. Chúa Giêsu, chúng ta biết Ngài là đấng giải cứu vĩ đại. Và trong cái câu chuyện, môn đệ của Chúa Giêsu rất là sợ hãi, nhưng Ngài giúp họ vượt qua những sự sợ hãi đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nói về sợ hãi, có nhiều điều chúng ta sợ hãi. Tuần vừa qua, một con cái Chúa hôm thứ Ba, tên là Nguyễn Ngọc Kim Bích, em gái của bà Nguyễn Sang, ông Nguyễn Sáng Danh, chị của bà Trần Nguyễn Kim Cương, được Chúa gọi về lúc 9:50 hôm thứ Tư vừa qua tại San Diego. Thay mặt cho hội thánh, xin Chúa an ủi, xin phân ưu cùng gia đình và nguyện Chúa an ủi gia đình tang quyến cũng giống như hội thánh của Ngài. Nhưng mà đồng thời, tuần qua thì cũng có những cái tin vui. Hôm thứ Sáu thì cháu Abigail, 8 pound, 4 ounce, cũng vừa chào đời. Tạ ơn Chúa. Vừa buồn mà vừa vui. Đó, chúng ta phải trong mọi sự đều tạ ơn Chúa. Rồi chút xíu nữa chúng ta, lời của Chúa giúp giải quyết cái vấn đề sợ hãi là như thế nào. Và ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, cũng là vui mừng bởi vì có ông cụ Bùi Kỳ ở đây, là sinh nhật 100 tuổi. Ta ơn Chúa mỗi ngày Chúa cho trong cuộc sống mà còn gặp nhau được là còn vui mừng. Thành ra khi mà chúng ta thấy cái hình ảnh các môn đệ của Chúa mà đi bộ trên biển, chúng ta thấy có 3 điều mà có thể học hỏi được cho tới từ câu 16 tới câu 21. Cái thứ nhất là môn đệ của Chúa ra khơi vượt biển theo vâng lời, theo cái mạng lệnh của Chúa. Và thứ hai, chúng ta học hỏi được trong cái tình huống mà không có Chúa Giêsu thì cái sự sợ hãi xảy ra như thế nào, tức là nguyên nhân về cái sự sợ hãi. Nhưng mà đồng thời cuối cùng câu 20-21 nói lên cái sự trả lời trong cái sự sợ hãi như vậy. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Các môn đồ ra khơi vượt biển, câu 16. Và khi giờ đã đến, các môn đồ của Ngài xuống biển. Khi mà đọc cái câu đầu tiên như vậy, quý ông bà anh chị em cần phải đọc những cái câu trước đó, thì chúng ta thấy lúc đó các đám đông muốn bắt Chúa Giêsu coi như có thể là bằng vũ lực và để muốn phong Ngài làm vua. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc lại trong Sứ Đồ Giăng đoạn 6 câu 14-15. Và Chúa Giêsu thấy được rằng, không biết cái PowerPoint có chiếu lên được hay không, nhưng mà Chúa Giêsu thấy được rằng là cái nguy cơ môn đồ của Chúa có thể bị cuốn theo cái sự phấn khích hay là cái cám dỗ, tại vì đoàn dân đông muốn tôn Ngài lên làm vua, mà môn đệ của Chúa Giêsu thì chắc nếu mà Chúa mà làm vua thì chắc mình cũng làm hoàng, thì nó có thể bị cuốn theo những cái sự cám dỗ như vậy. Và Chúa Giêsu đã hướng dẫn họ ra khơi, và chúng ta đọc trong cái câu chuyện này thì thấy môn đệ của Chúa vâng lời Ngài, vâng lời Chúa và làm đúng những cái gì mà Chúa Giêsu nói với họ. Thành ra chúng ta có thể tưởng tượng cái vấn đề mà ra khơi đây là vâng lời Chúa để mà bỏ hay là tránh những cái sự cám dỗ có thể xảy ra. Nhưng mà lưu ý cái câu như thế này, Chúa Giêsu đã không đến với họ. Rõ ràng Chúa Giêsu bảo họ chèo ra có thể một cái khoảng nào đó rồi quay trở lại để rước Chúa. Nhưng mà có thể họ chờ một thời gian không có thấy Chúa, thành ra họ phải đi ra. Và trong cái câu chuyện kể lại, khi mà ra khơi như vậy thì có một cái cơn bão rất là lớn, bão bùng. Và cái lời của Chúa trong câu số 18 thì nói rằng là và biển nổi lên bởi một cơn gió lớn thổi qua. Thành ra chúng ta học được trong cái khúc này, thứ nhất, để tránh cám dỗ, Chúa nói môn đệ của Chúa phải ra khơi. Nhưng mà khi mà ra khơi không có Chúa thì có những cái bão bùng xảy ra, cơn bão xảy ra. Cái cuộc hành trình ra khơi mới bắt đầu là rất là bình yên, không ai nghĩ rằng sẽ bão, nghĩ rằng chỉ có thể trong vài tiếng đồng hồ là qua được bờ bên kia bình an vô sự. Nhưng mà cái chuyện nó không có xảy ra một cách bình thường như vậy. Và chúng ta học hỏi được cái kế tiếp, khi mà không có Chúa mà đi ra gặp cái cơn bão như vậy đó, thì đương nhiên có cái sự sợ hãi trong đó. Và cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em đều phải đối diện lời của Chúa chép. Và vào trong một chiếc tàu đi qua biển phía Capernaum, và bây giờ trời đã tối và Chúa Giêsu không đến với họ. Và biển nổi lên bởi một cơn gió lớn thổi qua. Vậy khi họ chèo được khoảng 20 hoặc là 30 chiếc thuyền buồm thì thấy Đức Chúa Giêsu đang đi trên biển kéo về phía tàu và họ sợ hãi. Quý ông bà anh chị em khi mà đọc kỹ cái câu chuyện này xảy ra lúc đó là buổi tối, ban đêm. Và trong cái ban đêm thành ra môn đệ của Chúa không có thấy được. Và cái mối đe dọa nguy hiểm, căng thẳng mà có thể đụng chạm đến cái cảm xúc của con người, tức là cái trong cái câu chuyện này là một cái cơn bão dữ dội xảy ra. Và cái tấm lòng của con người sợ nhiều hơn khi trời tối, tại không có thấy mà bão bùng sẽ lên là sẽ sợ nhiều hơn. Nếu mà xảy ra ban ngày thì có thể không có sợ nhiều, nhưng mà xảy ra ban đêm thành ra lòng người lo sợ. Cái mà đọc tới đây tôi suy nghĩ như thế này, một người hay là có thể tôi và quý ông bà anh chị em, nếu mà đi trong một cái bóng tối tâm linh mà không có nhìn thấy những cái điều một cách rõ ràng thì cái tâm linh mù lòa đó là cái mối đe dọa lớn nhất, và sẽ làm cho cái cảm xúc hay cái tâm thần của chúng ta bị căng thẳng đối với chính cá nhân mình, nhất là xảy ra trong ban đêm. Khi mà chúng ta không thấy thì cái sự lo sợ nhiều hơn. Tại vì lời của Chúa trong Ma-thi-ơ, nếu quý ông bà anh chị em đọc trong đoạn 6 câu 33, nói nếu mắt con xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu ánh sáng ở trong con chỉ là tối tăm thì sự tối tăm ấy còn lớn hơn là dường nào. Đôi khi có con mắt mà không thấy thì cái sự sợ hãi càng nhiều hơn. Rồi Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 14, để mặc họ những kẻ dẫn đường đuôi mù, nếu người mù dẫn người mù thì cả hai sẽ ngã xuống hố. Thành ra cầu nguyện Chúa để chúng ta có được cái con mắt thuộc linh, để có thể thấy được cái lẽ đạo, thấy được rõ ràng Chúa Giêsu Christ. Những cái bài giảng trong những tuần vừa qua để khuyến khích quý ông bà anh chị em phải thấy được Chúa Giêsu Christ, rồi lúc đó mới biết được Chúa, rồi sau đó mới có thể theo Chúa. Nếu một người nói rằng tôi biết Chúa Giêsu mà không thấy được Chúa, không có kinh nghiệm sự gặp gỡ của Chúa, thì đôi khi cũng giống như người mù dẫn người mù, mà không có thể nào theo Chúa được nếu mà không có kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa, tức là thấy Chúa, không có biết Chúa rõ ràng trong cái lời của Ngài, thì làm sao theo Chúa được. Cái mối nguy hiểm lớn nhất của con người chúng ta chắc chắn là phải đối diện với một số vấn đề. Có thể trong những cái thời điểm mà đôi khi chúng ta không có biết trước được. Và thường thường khi những cái chuyện này xảy ra là thường thường mình không có chuẩn bị. Khi mà đọc tới cái đoạn này thì cũng nhắc nhở chúng tôi. Cái cách đây không lâu Houston có cái trận bão thổi qua, cúp điện hết trơn. Mà khi cúp điện rồi thì mới đi kiếm đèn cầy hay là kiếm đèn pin, tại vì không có sự chuẩn bị. Mà ra ngoài đường tới tiệm thì lúc đó tiệm đóng cửa. Và trong cái tư thế không có chuẩn bị thì cái lòng người càng rối ren vô cùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì cái người này đang ở trong cái bóng tối và không có biết kêu cầu với Chúa như thế nào. Mà không có biết kêu cầu với Chúa thì làm sao có thể nhận được cái quyền năng hay là cái sức lực mà Chúa ban cho. Làm sao mà biết được cái sự giúp đỡ của Ngài. Đó là lời của Chúa nhắc nhở cái cuộc hành trình qua biển của môn đồ Chúa, mà trong cái bóng đêm không có thấy đường và cái sự lo ngại xảy ra. Lời của Chúa đôi khi trong Kinh Thánh cũng nhắc nhở, trong Ê-phê-sô nói là cái trí tuệ tối tăm họ xa lạ với sự sống đến từ Đức Chúa Trời, cho sự ngu muội của mình và do tấm lòng chai đá. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Đôi khi cái tấm lòng chai đá làm cho chúng ta mù đi con mắt tâm linh, cái tâm trí không có thể thấu hiểu được, thông hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Khi quý ông bà anh chị em thấy được Chúa, biết được Chúa, thì Đức Thánh Linh mới hiện diện trong lòng quý ông bà anh chị em. Tôi nói biết Chúa có nghĩa là tin nhận Chúa đó một cách rõ ràng, biết chắc chắn mình sự cứu rỗi, thì Đức Thánh Linh mới có thể ở trong lòng quý ông bà anh chị em, mới có thể giải bày được lời của Chúa để chúng ta thông hiểu. Còn nếu không thì cũng là trí tuệ tối tăm, sự xa lạ sự sống đến Đức Chúa Trời, do sự ngu muội của mình và do tấm lòng chai đá. Và con người chúng ta bao giờ cũng có cái sự căng thẳng trong đó, nhất là khi đối diện với những vấn đề hay là trong cái sự tối tăm đó. Cái sự căng thẳng về cảm xúc, trong đó có cái sự sợ hãi, mà cái sự sợ hãi đó sẽ bao trùm hay là bao phủ con người của chúng ta, và đôi khi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Cái bóng tối mà thường thường ma quỷ hay sử dụng là ở cái chỗ đó đó, làm cho chúng ta không có thấy đường mà thấy bất lực và tuyệt vọng. Lời của Chúa cũng nhắc nhở trong phục truyền luật lệ ký, ngay giữa trưa anh em sẽ quờ quạng như người mù trong đêm tối, anh chị em làm gì cũng thất bại, ngày này qua ngày nọ anh chị em bị áp lực, cướp giật mà không ai cứu giúp. Đôi khi Chúa đứng kế bên đó mà không có thấy, để không có nhờ cậy được cái sự giúp đỡ của Chúa. Và ngay cả trong Jeremy, Chúa phán, vì thế đường chúng đi trơn trượt, chúng sẽ bị đuổi vào trong bóng tối và ngã nằm dài tại đấy, vì đến năm ta thăm phạt chúng. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể thấy được Chúa, nhận được ánh sáng của Ngài, đừng có đi trong bóng tối mà để không có thấy được Chúa, rồi cái đầu óc tâm trí của mình sẽ mù mịt cả lên. Và ở trong bóng tối đó thì sẽ không có Chúa Giêsu. Khi mà không có Chúa Giêsu đó thì sẽ gây ra cái sự sợ hãi, tại vì Chúa Giêsu vẫn chưa đến. Lúc đó Chúa Giêsu vẫn chưa đến cho các môn đồ, thành ra họ không có cái sự hiện diện của Chúa Giêsu. Mà không có sự hiện diện của Chúa Giêsu hay là có cái sự giúp đỡ của Ngài đó, thì cái tâm thần hay là cái tâm trí, cái lòng bấn loạn cả lên. Họ một mình tự chống chọi trong cái cơn bão đó. Và lời của Chúa nhắc nhở là có như họ đi được khoảng chừng 30 cái chiều dài của chiếc thuyền, hay là 30-40 đó. Và họ chỉ nhờ cậy cái sự giúp đỡ với nhau, tại vì môn đệ của Chúa cùng nhau chèo, giúp đỡ với nhau, nhưng mà không có Chúa ở đó. Và họ sử dụng cái sức mạnh của tâm trí của họ, hay là sức mạnh của cái cánh tay của họ để mà tự chèo. Và chúng ta thấy cuối cùng cái câu chuyện kể lại sao? Họ hoảng hốt cả lên, họ sẽ bị chết. Họ có đủ lý do để mà sợ, bởi vì họ rất là họ lúc đó tôi nghĩ rằng các môn đệ của Chúa Giêsu trong cái tâm trí của họ nghĩ rằng trước sau gì cũng chết, trong cái sự lo sợ đó. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô cũng nhắc nhở như thế này: thuở ấy anh chị em không có Chúa Giêsu Christ, không có quyền công dân của Israel, không được giữ phần vào các giao ước Đức Chúa Trời đã hứa, không có một chút hy vọng và không có Đức Chúa Trời trong thế gian. Thành ra một người mà ở trong bóng tối không có Chúa Giêsu Christ thì sẽ rất là bối rối, coi như là không có được dự phần trong giao ước của Chúa, không có hy vọng, bởi vì họ không nghĩ rằng họ có Đức Chúa Trời ở cạnh bên họ. Rồi cái nguyên nhân sợ hãi nữa là chúng ta biết là cái bị bão. Họ trong bóng tối, họ không có Chúa, họ bị bão. Cái câu chuyện kể lại là các môn đệ của Chúa trên cái thuyền đó là bị coi như bị cuốn vào trong cái cơn bão lớn đó, làm cho họ lo sợ. Khi mà nghĩ tới con bão ở đây, quý ông bà anh chị em cũng phải tưởng tượng với tôi, mỗi chúng ta trong cái cuộc đời của mình cũng phải đối diện với những cái cơn bão. Và những cái cơn bão này có thể khiến cho quý ông bà anh chị em lo sợ. Năm 2020, một cái cơn bão lớn đã thổi qua thành phố Houston, đất nước Hoa Kỳ. Cái cơn bão đó tên là COVID. Mình tưởng COVID xong xuôi rồi, vừa xong cái cơn bão đó rồi bắt đầu tới cái cơn bão nhỏ hơn chút xíu, làm cho nhiều người lo sợ, gọi là Delta. Rồi sau Delta rồi tới cái gì? Omicron, rồi đủ thứ cron hết. Rồi mai mốt tới Amazon cái gì đó không biết nữa. Thành ra cái cơn bão này thổi qua cái bà con run sợ. Hội thánh của Chúa mới nhóm họp lại, cái nói Delta tới, cái tự nhiên biển đầu mất. Rồi vừa Delta xong cái tới Alpha, Delta, Gamma cái gì đó. Rồi cái cách đây vài tháng thêm một cái bão đó nữa. Và sẽ có nhiều cái cơn bão khác sẽ xảy đến. Và con cái Chúa phải thấy được Chúa, phải trong cái tình trạng sẵn sàng để không có cái sự lo sợ trong đó, bởi vì cái cơn bão vẫn tiếp tục xảy ra. Để ý rằng khi mà các môn đệ của Chúa rời, có thể nói là cái bến tàu, thì coi như là biển lặng, gió êm đó. Và họ nghĩ rằng trong một tích tắc, một cái thời gian rất ngắn, họ sẽ thành công, họ qua bên kia bờ. Nhưng mà cái cuộc đời hay là cái giông bão, nó không phải cái dòng sông hay cái biển, nó cũng phải là bình thường như vậy. Thì cái cơn bão đến, và cái cơn bão này khủng khiếp, đã tấn công và đe dọa cái cuộc sống của họ. Những cái cơn bão lớn trong cuộc đời của con người mà khi chúng ta đọc ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái rắc rối, ai cũng có rắc rối hết cả. Sẽ có những cái sự thử thách, ai cũng có thử thách hết cả. Cũng có bệnh tật, ai cũng có bệnh tật cả. Có người nói với tôi sáng nay là mới năm nay mới 84 tuổi, thấy mệt quá rồi, yếu đuối hết sức lực. Cái tôi mới nói là gì đó, ông Môi-se 80 tuổi mới chú mới kêu gọi hầu việc Chúa, thành ra mới có 84, còn trẻ măng đó. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ mình yếu đó, mình sẽ yếu thiệt luôn. Nhưng mà nhớ đọc lại Môi-se không. Mỗi xe 80 tuổi nói con nói cả lâm cả bập, con không có sức, không có gì. Chúa nói cứ vâng lời đi con, là con có sức. Con nói không được thì có nhờ người khác nói giùm, không có sao cả. Và trong cái cuộc đời của mỗi xe từ 80 tuổi tới 120 tuổi, ông mang dân sự của Chúa ra khỏi xứ Egypto. Thành ra bữa nay chúng ta sẽ có cái sinh nhật của ông cũng 100 tuổi đó, mà ông còn đi tới đi lui nói mạnh mẽ như vậy đó. Thành ra quý vị trong hội thánh ở đây đó, mà dưới 90 tuổi mà nói tôi già tôi hết sức đó, ai không biết nói sao nữa. Đó. Thành ra cái bệnh tật, ngay cả sự chết chóc cũng xảy ra, rồi khó khăn về tài chính, rồi hàng loạt những cái cơn bão khác nữa sẽ đến. Có tránh cũng không có được, nó sẽ đến. Đó. Thành ra cái những ý cơn bão trong cuộc đời sẽ tấn công là rất là bất ngờ. Và thường thường khi mà mình không có chuẩn bị thì nó lại xảy ra. Mà khi mà mình chuẩn bị thì nó lại không có xảy ra. Không biết quý vị có nhận thức cái điều đó hay không? Mà khi mà mình không chuẩn bị xảy ra, thành ra trong cái tinh thần phải luôn luôn có Chúa là cái chỗ đó. Tại mà khi mà có Chúa, tức là mình có hết tất cả, mình có chắc chắn sự sống đời đời đó, thì không có sự lo sợ, luôn luôn có sự vui mừng. Chứ càng chuẩn bị, có nhiều người cái kỳ đợt trước đó, vô trong Costco mua nào là cái gì đó đồ ăn mà của lính đó, pack về đầy cả cái closet, rồi cái nó không có xảy ra, rồi cái cuối cùng nói đồ ăn để cả 2-3 năm sau rồi phải đem đi đổ, phải không có ăn nổi. Thành ra khi mà chuẩn bị thì lại không xảy ra, mà khi mà không chuẩn bị thì lại xảy ra. Và cái kết quả gây ra là cái sự lo sợ, làm biến động cái cảm xúc và ảnh hưởng cái cuộc sống của cá nhân. Mà không những thế thôi, còn ảnh hưởng cái cuộc sống người khác. Và đồng thời ở trong bóng tối là thấy mệt rồi, không có Chúa là đã mệt rồi, rồi bị bão tố cuộc đời. Nhưng mà cái cuối cùng đó là cái sự mệt mỏi, kinh hoàng, cái chết sắp sửa xảy ra. Cách đây không lâu, cách đây tuần trước đây thôi, một con cá chua, coi như khoảng chừng 4-5 tuần lễ trước, thì đi giữ sinh nhật rất là vui vẻ, tạ ơn Chúa. Rồi cách đây 1-2 tuần vẫn còn đi uống cà phê, nói là rất khỏe, còn tính chuyện đi vacation, đi cắm gì đó California, rồi đi về Việt Nam thăm viếng khi mà dịch hết. Nhưng mà tuần vừa rồi đây lại vô nhà thương, trong vòng 3 ngày Chúa cất đi. Thành ra cái sự chết chóc cũng có thể xảy ra nữa. Thành ra mệt mỏi, kinh hoàng, cái chết sắp sửa xảy ra. Đó là cái tâm trạng của môn đệ của Chúa. Thành ra môn đệ của Chúa khi mà vật lộn với cái cơn bão có thể mấy tiếng đồng hồ, mà đi chỉ được một cái khoảng ngắn, là trong cái tâm trí cũng xuống dốc, coi như là suy nghĩ rằng chắc là chết rồi. Lời của Chúa nhắc nhở trong Hebrew: những người nào mà vì sợ chết thì phải làm nô lệ suốt đời. Khi mà chúng ta tin Chúa rồi đó, có sự sống đời đời đó, thì không có còn sự coi như là sợ chết nữa. Tại vì nếu mà sợ chết là sẽ làm nô lệ cho cái sự chết đó suốt đời. Thành ra con cái Chúa trong hội thánh, mình biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi rồi, mình biết chắc chắn có cái sự sống đời đời rồi, đừng có bao giờ sợ chết. Đây là lời của Chúa đọc rõ ràng đây này. Đó. Bởi thế do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, bởi tội lỗi mà có sự chết. Như thế sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều phạm tội. Nhưng mà khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa thì Chúa nói tội con tha rồi, con có sự cứu rỗi rồi, con có sự tự do trong ta. Là nó đừng có sợ chết. Mai mốt gì đó Delta rồi Akron rồi không biết, cái lần tới đây thì bây giờ COVID-19, rồi mai mốt COVID-20, rồi COVID-21, tự nhiên trở thành nô lệ lúc nào không hay. Mà quý ông bà anh chị em đã biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi rồi, có sự sống rồi. Mà khi mà có được sự tự do trong Chúa đó, thì chúng ta mới có sự thảnh thơi, chúng ta mới nóng lòng chia sẻ phúc âm để những người khác đi ra khỏi cái sự nô lệ tội lỗi đó. Đó là lời của Chúa nhắc nhở trong cái bài học ngày hôm nay, để mà nhắc nhở chúng ta phải thay Chúa như thế nào. Quý ông bà anh chị em lưu ý chút xíu ở chỗ này. Những cái gì đã xảy ra đó, thì chúng ta thấy môn đệ của Chúa lo sợ. Nhưng mà đến khi thấy Chúa Giê-xu đi ở trên biển đó, thì môn đệ của Chúa tưởng là gì? Tưởng ma. Trong cái bóng tối nó nguy hiểm cái chỗ đó đó, thấy Chúa mà tưởng là ma, lại càng run nữa. Thấy được Chúa trong sự vui mừng, có cái sự sống, có cái sự tự do, con được thoát rồi, rồi nói thôi rồi, tiêu rồi, cái này là tự thần tới để rước này. Tại thấy ma, quý vị phải suy nghĩ đó, cái người mà đang nói sắp sửa chết tới nơi rồi, đuối rồi, trước sau gì cũng chết, cái tự nhiên thấy cái bóng lùm lùm đi tới, chắc là trong đầu nói cái này là tự thần tới mang cái lưỡi hái tới để cắt rồi. Thế mà và khi Chúa xuất hiện, chúng ta không thấy Chúa là như một đấng quyền năng, mà chúng ta thấy như ma, lo sợ, lại càng lo sợ hơn nữa. Lưu ý cái điểm đó. Cái cuộc sống của những con cái Chúa hay là những môn đệ đang bị đe dọa, đấu tranh để mà sinh tồn. Và khi Chúa xuất hiện, cái sự đấu tranh sinh tồn đó đôi khi không có thay được Chúa, mà nghĩ rằng là những cái điều không lành xảy ra. Họ sợ hãi, có thể lúc đó họ nghĩ rằng là tự thần đang đến, thành ra cái sự khủng khiếp đã xảy ra, lo sợ xảy ra. Cầu nguyện Chúa để chúng ta phải có được cái con mắt tâm linh để mà thấy được Chúa, để rồi dù trong cái đêm mà không có coi như là mờ mờ ảo ảo đó đó, thấy Chúa một cách rõ ràng, để biết rằng đấng cứu rỗi đã đến, sự cứu chuộc đã đến, và chúng ta không có còn sự lo sợ nữa. Lời của Chúa trong Thi Thiên cũng rất là hay để mà nhắc nhở. Dây tự thần buộc quanh tôi, sự đau đớn âm phủ nắm lấy tôi, tôi đau khổ và sầu não. Cái ngày nào mà chúng ta còn cái tư tưởng như vậy đó, có thể gặp Chúa mình tưởng là gặp tự thần. Đau khổ mà. Là ta cầu nguyện Chúa cái sự tự do. Khi mà tin Chúa có cái sự tự do, không còn lo sợ sự chết nữa, trong cái nghĩa như vậy. Đó. Chúng tôi trông được an ninh thịnh vượng nhưng chẳng gặp điều lành. Chúng tôi trông được chữa lành nhưng xin đừng ở xa tôi, vì hoạn nạn đang ở gần, không ai giúp đỡ, lại bị khủng bố. Lời của Chúa khi mà chúng ta mất bình an là toàn là những cái chuyện gì xảy ra không à. Là nó cầu nguyện Chúa phải vững vàng trong cái niềm tin. Khi thấy Chúa hay là kinh nghiệm gặp gỡ Chúa đó, là kinh nghiệm một cách chắc chắn và rõ ràng, để rồi những cái biến chuyển cuộc đời hay là những cái sóng gió hay là những cái cơn bão xảy ra, không có sự lo sợ trong đó. Đừng có bất chước giống như David, chớ xa tôi vì khó khăn gần kề, chẳng có ai giúp đỡ. Đôi khi con người không có giúp đỡ được con người, nhưng mà phải biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu Ngài luôn luôn ở cùng. Rồi bây giờ trả lời cho cái sự sợ hãi, nhưng Ngài phán cùng họ rằng chính là ta, đừng sợ. Sau đó họ bằng lòng đón người xuống tàu, và ngay lập tức tàu ở trên đất cho dù họ đi. Sự hiện diện của Chúa, Chúa nói chính là ta, đừng có sợ. Cái câu trả lời cho cái sự sợ hãi trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, phải nhớ cái câu này. Chúa đã nói cho môn đệ của Chúa, phán cho môn đệ của Chúa, và Chúa cũng phán cho quý ông bà anh chị em và tôi, chính là ta, Chúa Giêsu, đấng cứu rỗi đó, đừng có sợ nữa. Lời của Chúa mà đôi khi chúng ta học rất nhiều quên. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18, Chúa Giêsu đến gần và bảo môn đệ của Chúa, hay là đến gần bảo nói với con cái Chúa tại hội thánh West Houston: tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, đã giao cho Chúa rồi. Hãy đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền dạy cho các con. Đó là lời của cái quyền phép của Chúa đã trao lại hay là đã nhắn nhủ quý ông bà anh chị em rồi. Lời của Chúa nói: con hãy kêu cầu ta trong những cái cơn hoạn nạn đó, ta sẽ đáp lời con, ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu không ai đạt thấu. Jeremy đoạn 33 câu 3. Nhiều điều đôi khi ngay cái giờ phút này mình không có hiểu được, nhưng mà lời của Chúa hứa ở đây phải kêu cầu Chúa, Chúa tỏ bài từng bước một. Cũng giống như những cái thầy tế lễ, Chúa nói là phải mang cái hòm giáo ước đó. Khi mà Giô-suê nói các thầy tế lễ, con phải bước xuống cái dòng sông Giô-đan. Các thầy tế lễ nói Giô-suê ông đi đi, tôi không bước, nước không có rạn ra, phép lạ của Chúa không có xảy ra được. Nhưng mà trong cái đức tin vâng lời đó, các thầy tế lễ mang cái hòm giáo ước, bước chân xuống cái sông Giô-đan, thì chuyện gì xảy ra? Nước rẽ ra, nó rẽ ra, rồi họ bước thứ hai, nước rẽ ra, bước thứ ba, nước rẽ ra, trước mặt cũng vẫn được. Nhưng mà đức tin là cái chỗ đó, đôi khi nhiều điều chúng ta không có giải thích được, tự nhiên cái hết chuyện rồi nói mang cái hòm, hòm cái chân bước xuống nước, phi lý. Nếu mà sử dụng cái lý luận của con người mình nói là phi lý. Nhưng mà trong đức tin, bước bước số 1, rồi bước bước số 2, bước số 3. Và cái cuộc đời của ông bà anh chị em cũng vậy, đôi khi Chúa nói những cái bước đi và chúng ta phải có tâm lòng vâng phục làm theo, thì cái phép lạ hay là cái dấu lạ mới xảy ra được. Và đồng thời chúng ta phải nhận ra được cái sự hiện diện của Chúa. Đón nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi sự sợ hãi. Cái điều cần phải lưu ý đó, nếu mà có Chúa Giêsu Christ hiện diện và nghe lời Ngài để đừng có sợ. Nếu mà con cái Chúa chỉ nói là có Chúa hiện diện, tôi nghe lời Ngài để mà đừng sợ, thì cũng chưa có đủ. Mới có hai điều thôi, chưa có đủ. Tại vì lời của Chúa nói con phải sẵn lòng tin nhận hay là tiếp nhận nữa. Biết bao nhiêu người nói dạ con biết Chúa hiện diện, dạ con nghe lời Ngài để con không sợ, nhưng mà khi mà đụng chuyện là chạy liền. Bảo đảm quý ông bà anh chị em, bởi vì còn thiếu cái bước số 3, tức là phải sẵn lòng tiếp nhận Chúa Giêsu Christ vào trong cái tâm lòng của mình, trong cái đời sống của mình. Thì cái sự để ý ha, cái sự giải thoát hay là cứu chuộc của môn đệ của Chúa xảy ra khi nào? Kinh Thánh chép lại, khi họ rước Chúa Giêsu xuống dưới tàu, thì lúc đó cái phép lạ đó mới xảy ra. Tại đôi khi chúng ta có thể nghe, chúng ta nói, nhưng mà chúng ta không có nhận Chúa, phép lạ vẫn không có xảy ra. Thành ra ba điều quý ông bà anh chị em phải xét lại. Thứ nhất, Chúa có hiện diện, con có thấy được Chúa hay không, có thấy được kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa hay không, nếu rồi con có nghe lời Chúa hay không, và đồng thời con có nhận Chúa hay không vào lòng con hay không. Phải đủ ba điều đó thì những cái biến cố hay là những cái trắc trở cuộc đời quý ông bà anh chị em mới có thể vượt ra được. Bởi vì lời của Chúa này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, cái câu kinh thánh rất là quen thuộc, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào với người ấy, ta sẽ ăn tối với người và người với ta. Tại đôi khi Chúa đứng ở ngoài Chúa gõ, thì Chúa đi đường Chúa, con đi đường con, cái mà đúng chuyện. Thành ra Chúa đi ra ngoài hamburger, McDonald's gì ăn đi, con ở đây con ăn uống với vợ con được rồi, mình không có nhận Chúa, thì không có cái vấn đề tương giao trong đó. Ta sẽ ăn tối với người và người với ta. Rồi lời của Chúa trong Giăng mà chúng ta đã đi qua rồi, nhưng ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, con cái Chúa trong hội thánh West Houston, khi mà tin danh Chúa, quý ông bà anh chị em là con của Đức Chúa Trời, công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời, thay đổi từ cái địa vị của người tội lỗi, nô lệ trong tội lỗi, trở nên cái địa vị cao trọng, công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Thành ra cái thái độ, cái hành động phải phản ảnh cái địa vị mà Chúa ban cho quý ông bà, anh chị em. Và cái kết quả thì sao? Thì cái kết quả mới có thể vượt qua những cái dòng tố của cuộc đời. Mới vượt qua những cái dòng tố của cuộc đời. Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa thì vừa có cái sự giải thoát ra khỏi sự sợ hãi, nhưng mà đồng thời làm giảm đi hay là xoa dịu những cái cơn bão. Thành ra hai điều xảy ra để rồi những cái cơn bão đến trong cuộc đời, chúng ta không có còn lo sợ. Lời của Chúa nhắc nhở như thế này: cho nên chúng tôi không nản lòng, trái lại dù cho con người bên ngoài của chúng tôi có suy tàn. Lời của Chúa nhắc nhở mỗi ngày mình mỗi lớn lên thì cái bên ngoài suy tàn, nhưng con người bên trong chúng tôi đổi mới mỗi ngày. Thành ra quý ông bà anh chị em, sáng nay có người nói với tôi 80 mấy tuổi đó, bên ngoài có suy tàn, nhưng mà lời của Chúa nói bên trong đổi mới mỗi ngày. Tức là bên trong mình phải trả đó, thì mới ảnh hưởng bên ngoài được. Cho nên mà bên trong mà cũng suy tàn luôn đó, thì sẽ rất là mệt mỏi. Vì hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng tôi đem lại cho chúng tôi vinh quang vô hạn đời đời, không gì sánh được. Vì chúng tôi không chú tâm vào những sự vật hữu hình, nhưng vào những sự vật vô hình. Vì sự vật hữu hình chỉ là tạm thời, còn sự vật vô hình mới là vĩnh cửu. Amen. Tạ ơn Chúa vì điều này. Thành ra lời của Chúa sẽ tiếp tục nhắc nhở quý ông bà anh chị em, để khi mà đối diện với những hoàn cảnh không có còn lo sợ nữa, bởi vì Chúa luôn luôn hiện diện với quý ông bà anh chị em. Và nhờ như vậy, dù cái thân xác mỗi ngày coi như là có xuống cấp đi nữa, nhưng mà cái bên trong vẫn cứ trẻ mãi không già, phải không ạ? Thành ra khi mà đọc mà hiểu như vậy rồi đó, thì mình mới kinh nghiệm được tại sao Chúa kêu gọi ông Môi-se 80 tuổi mới hầu việc Chúa. Quý vị có để ý chỗ đó không? 80 tuổi mới hầu việc Chúa, tới 120 tuổi ông nói cũng chưa già, nhưng mà Chúa nói thôi đủ rồi còn. Thành ra tới 40 năm lận. Thành ra tạ ơn Chúa, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vui mừng có cái ngày sinh nhật của ông Kỳ ở đây, 100 tuổi. Mỗi ngày Chúa cho thêm 1 tuổi, là phải đếm đó là những như ân phước Chúa ban cho. Mà Chúa cho thêm cái ngày sinh nhật mà có con cái hậu duệ của mình chung quanh nữa, đó là cái điều tuyệt vời, chúng ta cần phải tạ ơn Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên, xin cầu nguyện. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, để chúng con kinh nghiệm sự gặp gỡ Ngài. Để rồi dù trong những biến chuyển của cuộc đời thì chúng con không có sự lo sợ, bởi vì Chúa ở cùng chúng con và giúp đỡ chúng con vượt qua bất cứ những giông tố hay là những thử thách trước mặt của chúng con. Và để cho chúng con có sức của Chúa, cái sự thay đổi hay là đổi mới luôn luôn ở bên trong, dù rằng bên ngoài chúng con mỗi lúc mỗi suy tàn. Và những hoạn nạn mà chúng con gặp gỡ chỉ là những điều bình thường, nhẹ, không có gì đáng cho chúng con lo ngại cả, bởi vì chúng con có Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là nơi mà chúng con luôn luôn nương cậy. Sau giờ này thì chúng con sẽ có vui mừng sinh nhật của tháng 3. Chúng con sẽ có buổi tiệc mừng sinh nhật 100 tuổi của ông cụ Quỳ Kỳ. Và sau giờ ăn thông công thì chúng con sẽ đi ra thực tập làm chứng, cùng như đi ra chứng đạo tại chợ Hồng Kông, cũng giống như những sinh hoạt khác nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Để rồi chúng con không có sự lo sợ hay là sợ hãi, bởi vì chúng con nhìn vào Chúa Giêsu Christ để làm trọn vẹn công việc mà Chúa giao phó cho chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.